chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tu để được gì, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Từ Huyên. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mắt lại trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, cùng về tâm chư sự tỉnh hội Phật giáo thành phố Sóc Trăng. Trước hết chúng con xin được đây đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, các thượng trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo thành phố Sóc Trăng. Kính thưa thượng tọa trụ trì cùng toàn thể quý Phật tử, trước hết xin được thành kính tri ân thượng tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và kính gửi lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất và gửi lời chào chân thành nhất đến với toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nơi đây đối với tôi thì cũng không lạ, cũng không quen. Các vị thấy tôi quen hay lạ? Cảm ơn các vị. Ai quen tôi đưa tay lên nữa. Xin chân thành cảm ơn các vị. Tôi thì chưa được dịp để gặp các vị nhiều, nhưng mà duyên lành các vị quen với tôi chắc là qua màn hình tivi, có phải không? Xin thưa các vị, hôm nay thì đủ duyên lành chúng tôi trở về đây để chia sẻ Phật pháp với các vị theo lời mời của thượng tọa Chiếu Thường là trụ trì chùa Đường Huyền. Thật ra thì xin thưa với các vị, tôi biết hôm nay là thầy trụ trì tổ chức lễ dân y ở tại đây này, thì tôi đi trở về đây nói lên ít điều kinh nghiệm học tu và chia sẻ với các vị qua bài giảng đến các vị trong buổi tối hôm nay, đó là tu để được gì. A Di Đà Phật. Giờ đây ai đã là Phật tử quy y rồi, tôi đưa tay lên thầy xem coi. Ít dữ vậy, còn nhóm sau đó ít vậy, thành ra không quy y cho nên chối ngồi sau, phải không? Dành cho các vị quy ngồi trước. Xin thưa các vị, tại sao chúng tôi hỏi điều đó với các vị? Tại vì nếu các vị quy y rồi thì ít nhiều các vị cũng hiểu và biết được sự tu học như thế nào. Xin thưa với các vị, câu trả lời tu để giải thoát hoàn toàn chính xác, nhưng mà được giải thoát hay không mới là điều quan trọng, và giải thoát ở mức độ nào. Cho nên ở phương diện này là một phương diện coi như là mục đích cuối cùng của người tu, nhưng trên lộ trình để tu học và để đạt được giải thoát đó, chúng ta phải từng bước làm gì, và quan điểm của mọi người suy nghĩ thế nào về sự tu học, đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Mặc dù ý nghĩa tu là giải thoát cũng là một phần trong nội dung chúng tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay, nhưng mà quan trọng chính ở trong này, trước hết là chúng tôi muốn giải tỏa những cái quan điểm tu hành lệch lạc, cũng như còn nhận thức phiến diện về chuyện tu hành. Thông thường chúng ta trải qua quá trình dài, chúng ta không được tiếp cận với giáo lý của Đạo Phật, cho nên chúng ta có sự ngộ nhận về việc tu học rất là lớn. Những người Phật tử đi chùa thường xuyên như các vị thì điều này nó ngộ nhận ít hơn. Còn những người chưa tiếp cận được với Phật pháp, cũng như những người chưa có duyên học Phật, thì sự ngộ nhận nó lớn hơn nhiều. Vì sự ngộ nhận này mà nó dẫn đến cái gì? Do ngộ nhận tức là hiểu không đúng, không chính xác, hoặc nhận thức lệch lạc về ý nghĩa tu hành. Cho nên các vị khen nghĩ đến chữ tu, các vị có hình dung cái gì đó không được đúng đắn lắm. Các vị nghe đến chữ tu, các vị có cảm giác sợ hãi. Các vị nghe đến chữ tu, các vị nghĩ là đời mình mà tu là nó mất hết tất cả rồi, hay là cái gì đó chúng ta mới tu. Chúng ta có một cái quan niệm cái chữ tu này nó còn hiểu cận dữ lắm. Vì vậy cho nên chúng tôi, trước khi mục đích tu hành để làm gì hay là tu để được gì, chúng tôi muốn từng bước phân tích và chia sẻ với các vị, để rồi cuối cùng chúng ta cái điểm đến của nó là giải thoát. Cái giải thoát là gì? Các vị về nghe lại bài giảng của thầy giảng tại Úc Châu, đó là giải thoát là gì, thầy đã phân tích rồi, bây giờ không cần lặp lại. Nhưng chúng tôi chia sẻ với các vị về cái ý nghĩa trước khi đi vào trong cái việc hiểu biết đúng đắn về chữ tu. Thông thường các vị có một quan niệm như thế này, tức là tu hành là để dành cho những người già cả sắp chết rồi họ mới tu, có phải vậy không? Hả? Có phải là những người già cả sắp chết thì mới được tu, còn các vị còn trẻ trẻ gì chưa tu đâu, phải không? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đợi tới nước tới chân mới nhảy làm sao kịp. Nhưng mà vậy chứ chúng ta cứ quan niệm rằng á, già cả sắp chết rồi mới tu, hay là người đó vợ chê chồng chán gì đó rồi mới không có chỗ nương tựa mới đi tu, người đó thật nguyền thẩm thiêu gì đó mới đi tu, người đó thất tình đau khổ như lan và điệp gì đó mới đi tu. Chúng ta cứ nghĩ như vậy. Các vị có nghĩ tôi giống lan và điệp không? Các vị có nghĩ ai gặp gẫm rồi tôi buồn quá vô chùa đi tu không? Xin thưa với các vị, vậy mà trong quan điểm người ta, xưa kia có người đi trên đường đi gặp tôi cũng hỏi vậy: thầy buồn chuyện gì thầy đi tu vậy? Ôi trời, phải buồn mới đi tu hả? Các vị thấy thầy có buồn không? Xin thưa các vị, những cái quan niệm này, vậy mà trong một thời điểm đạo Phật phát triển và ảnh hưởng đến tất cả mọi người như thế này, nhưng mà trong đầu chúng ta vẫn còn có một cái khái niệm và quan niệm như vậy. Thành ra cái điều này là điều nó có một cái tính cách thiển cận. Hoặc là bây giờ con cái của các vị còn nhỏ quá, các vị không có dám dẫn nó đến đi chùa. 9-10 tuổi, 5-3 tuổi gì đó, các vị nói thôi con còn nhỏ quá, dẫn nó đi chùa làm gì. Chúng ta cứ sợ, hoặc là con mình nó tự nhiên nó không có thích ăn cá ăn thịt, nó thích ăn nước tương, ăn chao, ăn tàu hũ, cái tự nhiên mình sợ, sợ nó đi tu à. Xin thưa các vị, chúng ta cứ sợ một cách quan mang. Sao chúng ta không cảm thấy mừng rằng con mình đã có được một duyên tốt như vậy, mà chúng ta cứ sợ con mình như vậy thôi, để nó lớn lên từ từ, rồi sau này nó muốn cái gì thì tùy nó. Không dám dẫn con từ 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi đi chùa, quy y, lễ Phật, hay là tập con đến những nơi như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng á, tuổi trẻ, cái chuyện tu hành đó nó dành cho người lớn, cái người sắp chết, hay là cái người thế này thế kia, người trưởng thành, cái người có kinh nghiệm đời hay gì đó. Chứ đối với tuổi trẻ không có gì, không cần tu. Cho nên cái chuyện này khi tôi sang Mỹ, có rất nhiều Phật tử đến than với tôi rằng ngày xưa trước khi sang Mỹ rồi, con cái còn 9-10 tuổi, 5-7 tuổi, các vị không có giảm dẫn nó đến đi chùa. Các vị nghĩ giống như là một cái sự lệch lạc về cái ý niệm mà nãy giờ tôi chia sẻ các vị. Đến khi nó lớn lên 14-15 tuổi, nó tập theo cái thói quen của cuộc sống phương Tây, nó không biết đạo đức, nó không biết hiếu thảo, nó không biết lễ giáo, nó không biết gì hết, nói nó không nghe. Bây giờ kêu đi chùa nó không đi, mướn nó cũng không đi, tại vì nó đâu có tiếp cận, đâu biết gì đâu. Mình đến lúc con mình dạy không nghe cái mình mới tiếc rằng ước gì ngày xưa mình dẫn đi chùa từ thở nhỏ, để nó biết đây là Phật pháp, đây là hiếu thảo, đây là nhân quả, đây là tội phước, đây là điều đúng sai đạo đức, vân vân. Nó hiểu được như vậy thì con bây giờ dễ dạy hơn, tốt hơn, chăm học hơn, siêng năng hơn, tránh nhiều tệ nạn hơn. Tới chừng khi đụng chuyện rồi chúng ta mới tiếc như vậy. Xin thưa các vị, cái đó nó hơi muộn rồi. Nếu chúng ta dẫn con đến chùa từ thời ban đầu còn bé thơ như thế này, thì cái hạt giống đạo đức Phật pháp đã in trí tuổi thơ như thế này, thì mai này nó lớn lên nó tốt đẹp như thế này, thấy các biết chừng nào mà nói. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái môi trường như thế này để dắt con đi là một cái điều mà mình muốn hoàn thiện cho con mình trong hôm nay và ngày mai quá tốt. Tại sao mình suy nghĩ một cái cách nông nổi là bao giờ nó lớn lên phải dắt đi chùa? Có những người cứ suy nghĩ rằng nó nhỏ quá dắt đi chùa không biết có sao không. Tôi nói tốt không tốt thôi chứ có một sao lần sao, tôi không hiểu. Thành ra các vị có quan niệm như vậy là cũng hạn chế cho cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ như vậy là chúng ta đã bị giới hạn một cái ý nghĩa rất lớn trong việc tu rồi đó. Tiếp theo nữa là có những người như thế này: mình không có đi chùa, mình không biết tu học, rồi cái có những người đạo bạn á, mời mình hay là rủ mình nên đi tu học hay là đi chùa hay là biết nghe pháp này đi, cái chúng ta mới viện dẫn ra nhiều lý do. Tôi thấy tu cũng có được gì đâu, bà đó bà tu vậy chứ bà về á, bà gì cho dai cắt cổ nè, bà cũng hung dữ nè, bà chửi người này người nọ nè, thế này thế khác. miệng thì nam mô chứ trong bụng chứa một bồ gia găm chổng á, cứ viện dẫn ra tu không được gì cho nên tôi không có tu. Thậm chí nó chùa đó vậy đó, chùa đó vậy đó, ông đó tu vậy đó, bà đó tu vậy đó. Chúng ta viện dẫn ra nhiều lý do để bào chữa rằng tại sao mình không cần tu và không cần tu học, hay là không cần đến chùa. Chúng ta viện dẫn ra như vậy, nhưng mà chúng ta không có hiểu cặn kẽ của nó. Việc tu học nó mang cái nghĩa là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc chứ. Ai ăn lấy no, ai tu lấy đắc chứ, đúng không? Có khi nào các vị ăn mà thầy no không? Nếu được như vậy thầy thuê người ăn giùm á, cho nó khỏe nhai chứ có gì, đúng không? Nhưng mà các vị ăn là các vị no, thầy ăn thầy no, các vị tu các vị được, người khác tu người khác được. Như vậy ở đây chúng ta diện dẫn ra, chúng thấy người đó tu thế này thế khác với chúng ta, nói là tu như vậy cũng đâu được gì cho nên chúng ta không thèm tu. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng cái bà đó bà chính bà biết tu hành, bà mới về á, mà bà còn làm những cái điều mà không có tốt như vậy đó. Nhưng mà nếu bà không tu là còn nguy hiểm đến cỡ nào. Cho nên có những cái người thắc mắc đấy, bà nói bà tu mà về bà chửi của tùm lum tà lá chứ bà tu hẳn gì. Tôi mới nói là may là bà tu bà chửi thôi đó, bà không tu bà cạp cái đầu ông rồi. Thật sự các vị tu nó phải đỡ hơn, đúng không? Nó không đỡ hơn nhiều, nó không đỡ hơn ít. Mình đang tu chứ không phải mình là ông Phật, các vị đồng ý thầy chỗ này không? Những người đang tu là biết rằng tu là tốt. Mình nhận ra rằng mình có nhiều tật xấu, mình có nhiều cái dở, cái tệ, mình chưa đúng, chưa hay. Cho nên bây giờ mình đang tập tu chứ mình đâu phải là ông Phật đâu. Một người phàm đang tu tập thì còn rất nhiều lỗi lầm các vị. Nhưng mà đã có tu là sao? Là đã có tốt rồi. Vậy mà chúng ta cứ diễn dẫn ra, vì vậy cho nên kêu đi chùa không đi, kêu tu không tu, làm như tu cho ta được hưởng vậy đó. Đâu phải mình tu để mấy ông thầy hưởng hay là mấy ông thầy tu các vị hưởng gì đâu. Tất cả chúng ta là như vậy, trên con đường tu tập ai tu lấy được mà thôi. Vậy mà chúng ta có một cái quan niệm như thế này là cái điều đó nó không có đúng đắn. Quan niệm vậy là không đúng đắn. Tiếp theo nữa, một số vấn đề là có những người có tâm tu thiệt đó, có pháp tâm, có biết ăn chay, có biết niệm Phật, có biết tu tập rồi, nhưng mà hơi cố chấp một chút, cố chấp quá cho nên muốn dẫn diễn dẫn người khác tu hành. Cho nên khi dẫn dắt tu hành, cái người ta mới tu thôi, người ta bước chưa biết chùa, chưa biết đạo pháp gì hết, cái ta mới đi học tu, cái đến chùa cái nghe cái diễn tội hết á, vô chùa lại Phật dạy tội ngang, đến chùa cầu duyên là tội ngang, rồi thờ Phật dạy tội ngang, ăn chay dạy tội ngang, thế này thế khác vô số tội. Nghe quảng quá, ở nhà không tội gì, chân vô chùa đủ thứ tội, thôi tôi ở nhà luôn cho rồi đi. Có phải vậy không? Cái này các vị hiểu cái này nó bị nông cạn trong việc hướng dẫn. Tôi nói thật với các vị, tôi có người chưa biết thờ Phật, bây giờ mới giác ngộ, mới phát tâm tu học, cái thỉnh Đức Phật về thờ. Mà cái việc này là sư cô nói chứ không phải là người đời đấy nha. Sư cô thấy một cái cô Phật tử này thỉnh Đức Phật Quan Âm á, thỉnh Phật Quan Âm về thờ, mà tượng Phật Quan Âm bằng sành đó. Cái cổ mới hỏi người Phật tử này, cô thỉnh Đức Phật này về, cô thờ mà cô có tụng kinh không? Cái cô này nói, dạ không, con thờ thì con lễ bái, con cắm nhang. Cô nói, thờ mà cô tụng kinh là tội đó. Cô kia hết hồn đem tượng Phật Quan Âm gửi vô chùa. Đôi khi chúng ta phán nói một câu mà chúng ta không hiểu gì hết. Rồi nào là thờ Quan Âm đứng mới được, hay là thờ Quan Âm ngồi mới tốt. Tất cả những cái đó, tại sao chúng ta bày vẽ ra nhiều thứ như vậy? Chúng ta làm cho những người mới tập tu cảm thấy rối bời trong tâm, không biết là tu đâu cho đúng hay là thế này thế khác. Khi không học tu, chúng ta không cần dè dặt bận tâm thế này thế kia. Tới khi tu rồi phải sợ tội, phải này phải nọ, quá nhiều như vậy, nhiêu khê làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Rồi tu á, đem kinh về tụng, kinh này người xuất gia mới tụng được nha. Kinh này không phải người cư sĩ tụng mà, người cư sĩ tụng là có tội à. Còn cái hay là tụng kinh Lăng Nghiêm, anh có vợ hay có chồng gì không? Có vợ có chồng là tụng kinh Lăng Nghiêm không có được à. Nhưng mà hỏi tại sao không được thì không có trả lời. Thành ra kinh điển là để chúng ta hành trì, để hiểu biết, để tạo nhiều công đức, mà chúng ta bày ra đủ thứ tội phước. Tụng kinh không có tốt thì thôi, chứ làm sao xấu được mà chúng ta bày ra như vậy. Còn cái người ăn mặn 360 ngày không nói gì hết,
Người mới tập ăn chay cái ăn chay về là tội nè nghe, hành hẹ tỏi nén ăn vô là tội nè nghe, là ăn chay mà lại có trứng tội nè, ăn gói mì tôm là tội à, sao ăn trâu ăn bò không tội, tới chừng ăn gói mì tôm tội à. Hằng ngày cắt cổ gà cổ vịt hoài không tội, vô cái ăn trứng gà công nghiệp dễ tội. Tôi không hiểu cái tội cái phước của các vị quan niệm như thế nào mà như vậy. Cái này là toàn là ép người tu phải không? Ép quá đáng cho nên kiếp không ai dám tu là chỗ này. Mà có trúng hay không mới là quan trọng chứ. Cho nên xin thưa với các vị, ngay cái chỗ này các vị mà khắt khe như vậy là các vị quá sai lầm, các vị không đúng. Có cô này cổ giác ngộ được Phật Pháp, cổ nấu đồ ăn cho chồng á, gia đình còn chồng còn con, cho nên cổ nấu đồ ăn là đồ ăn mặn, nhưng bản thân cổ là ăn chay. Nhưng mà nếu mà muốn nấu đồ ăn á thì cổ phải làm gì? Phải làm gì? Phải nếm. Đúng rồi, các vị nhà bếp là chuyên gia chuyện này đúng không? Phải nếm. Có người Phật tử đó, bà ăn chay mà bà nếm là bà có tội đó. Cái bà quả hồn bà ăn mặn, bà đâu dám ăn chay. Cổ mới đem cái chuyện này cổ hỏi tôi, cổ nói thầy, bây giờ con ăn chay nhưng mà chồng còn con còn cái ăn mặn, cho nên con phải nấu cho chồng ăn mà con nếm. Con gặp cái bà kia, bà mới nói là con ăn chay mà con nếm như vậy con có tội, con quản quá con ăn mặn luôn, con đấu dám ăn chay. Cho nên cái này mà dẫn người ta tu kiểu này là chết rồi. Các vị giải thích kiểu đó là kiểu chết rồi. Thật ra mà nói tôi cảm thấy là người ăn chay mà nếm cho chồng con ăn mà vẫn ăn chay được, tôi thấy người đó tuyệt vời, còn thậm chí còn giỏi hơn tôi nữa. Nếm mà không dao động mới giỏi, tôi thì không có ăn là tốt rồi. Các vị ăn chay trường là tốt rồi. Cảm ơn các vị. Cho nên các vị thấy rằng giải thích Phật Pháp như vậy chết không? Như vậy thà cô này ăn chay mà nếm thức ăn để giúp cho gia đình rồi ổn định học tu, hay là ăn chay với cổ ăn mặn luôn với chồng con cái thì cái nào tốt hơn? Các vị cho tôi cái câu trả lời đi. Các vị phải nói là tư duy tuyệt vời chỗ đó đó, đúng đắn lợi chỗ này. Tại sao nói như vậy? Cái cổ bỏ luôn. Từ khi cổ gặp tôi chia sẻ như vậy, cổ mừng quá cho nên cổ ăn chay trở lại. Tôi nói cô nếm như vậy tội lỗi cái gì? Nhưng mà đừng lợi dụng làm bộ nếm bóc miếng lủng ấy nha. Xin thưa các vị, nói đùa thôi. Những người như vậy tuyệt đối không bao giờ có chuyện này. Tôi dám chủ quan tin chắc là như vậy. Tại vì ở đây ai cấm họ? Đâu ai cấm. Vì họ giác ngộ hiểu được Phật Pháp mà họ làm điều đó. Chứ họ có quyền ăn trăm ngàn thứ, ai cấm họ? Ai can ngăn họ? Ai bắt bỏ tù họ không? Không, nhưng mà tại sao họ làm? Họ hiểu được Phật Pháp nhưng mà tùy duyên tu tập như vậy là cổ quá giỏi. Chứ tại sao chúng ta lại nói cổ là có tội? Các vị hiểu chỗ này không? Không tốt hơn nhiều thì ít, chứ không có thể nào nói như vậy được. Thậm chí cổ sống như vậy mà cổ ăn chay, cổ tu tập được như vậy, cổ còn giỏi hơn chúng ta có điều kiện tốt ăn chay trường nữa, đâu phải bình thường. Thành ra ở đây các vị thấy được những cái chỗ này mà chúng ta đừng khắc khe và quan niệm lệch lạc cho việc tu hành, rồi chúng ta làm cản trở nhau. Cho nên tôi có cô Phật tử mới đây nè, cổ ăn chay 30 năm rồi các vị. Thì vừa rồi cổ mới bị hình như là tụ huyết áp xuống canxi gì đó, mà cổ choáng váng cái cổ đang đứng trên ghế mà cổ té. Từ trên ghế té xuống thì cổ mới bị dường như chấn thương cột sống mà tiếu hiệu gãy đi. Rồi nó bị bể, nó dập hết một cái đốt sống như vậy. Sau đó rồi khi cổ đi chữa trị thời gian là nằm xuyên suốt trên giường, không đi đứng được là 6 tuần. Thì trải qua 6 tuần lễ thì bệnh của cổ cũng thiên chuyển, cũng đỡ ít đỡ nhiều. Nhưng mà do nằm rồi uống thuốc lâu quá, cái tự nhiên bao tử của cổ nó bị loét á, cho nên không ăn uống được. Không uống được mới đưa vào trong bệnh viện thì để vô nước biển và hoàn toàn không có ăn uống. Thì lúc đó đó, nhiều bác sĩ, nhiều bạn bè đến khuyên cổ nên ăn mặn đi, thì cổ không có dám ăn. Thì trong đó có những người nói như thế này, thậm chí cả những lời khuyên của bác sĩ là cô thì bị bệnh về xương, cho nên cô cần phải có canxi để giúp cho xương phát triển tốt. Như vậy cổ có thể là mỗi một ngày cô ăn một tô bún riêu á, bún riêu là bún cua đó, thì cái đó nó để nó tăng thêm cái chất xương để giúp cho cô sớm bình phục về xương sống. Thì cổ không có dám ăn. Ai nói như thế nào cũng dám ăn. Cái gia đình của cổ thấy sợ cổ không lành bệnh cho nên mới điện hỏi cho tôi. thì nói là thầy ơi, bây giờ chị con như vậy mà bây giờ khuyên ăn mặn, cô không có chịu ăn mặn, cô sợ ăn rồi mất hết công đức tội lỗi gì đó, thành ra bây giờ nhờ thầy khuyên giùm. Thì tôi nói thật với các vị, cái này nó cũng hơi khó, nhưng mà tôi cũng gắn là để khuyên với cổ cho cổ hiểu cái việc ăn chay của mình. Khi tôi tiếp diện với cổ, tôi mới biết rằng tại sao cổ không dám ăn mặn, các vị biết không? Tại vì cổ đã ăn chay 30 năm rồi. Bây giờ cổ cứ nghĩ rằng khi cổ ăn mặn là những công đức mà cổ ăn chay 30 năm nó mất hết. Cổ nghĩ ngay cái chỗ này mà cổ tiếc 30 năm ăn chay cổ không ăn chứ không có gì. Thì tôi mới nói hỏi với cổ rằng nếu mà hôm nay cô ăn mặn lại mà 30 năm ăn chay của cô mất hết, thì những người ăn chay kỳ tháng 10 ngày có ý nghĩa gì? Đúng không? Tại sao quý thầy, nếu không có ý nghĩa, quý thầy khuyên các vị ăn tháng 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 8 ngày gì đó. Ở đây có ăn chay tháng 10 ngày không? 8 ngày có không? 2 ngày có không? Đây là chế độ thấp nhất rồi, không có nữa, thôi luôn á. Thành ra đó, thầy mới nói với cổ là nếu mà hôm nay cô ăn mặn lại mà 30 năm ăn chay cô mất hết, thì những người ăn chay kỳ mất hết rồi đâu có ý nghĩa gì đâu. Cho nên ở đây cô hiểu không đúng vấn đề. Giá trị của ăn chay là ngày nào là phước báo của ngày đó, chứ không phải nó nằm ở một cái vấn đề là lưu niệm. 30 năm ăn chay là công đức của 30 năm. Hôm nay do ngộ biến của cuộc đời, ăn mặn ngày nào là nhân quả của ngày đó, chứ không phải hôm nay ăn mà 30 năm mất hết. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện này. Thành ra thầy nói là bây giờ cô đang bệnh thì cô nguyện với Tam Bảo đi, thì cô ăn như thế để trong cái thời gian cô điều trị bệnh trong 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần gì đó, rồi sau này cô ăn chay trở lại thì cô sẽ chịu nhân quả một giới hạn nào đó trong 3 tuần cô ăn mặn này thôi, chứ không có nghĩa là ăn mặn rồi nó mất hết tất cả công đức của cô. Sau khi thầy phân tích và khuyến khích rồi, thậm chí có những người, người ta ăn mặn người ta đâu làm được việc tốt như cô. Cô từng làm từ thiện, cô từng cúng Tam Bảo, cô từng giúp người nghèo khổ, cô làm biết bao nhiêu việc trên cuộc đời, nhưng mà cô ăn một vài miếng cua như thế có nhân quả chứ không phải không? Nhưng mà cô sớm bình phục, cô sẽ làm lợi ích cho cuộc đời lớn hơn cái này nhiều. Còn có những người ăn còn hàng gấp hàng trăm lần như này mà họ đâu có làm được việc phước đâu. Họ ăn là họ làm bậy không à. Họ ăn là họ về đánh con, đập vợ, uống rượu say sưa, ăn tất cả mọi thứ trên cuộc đời mà họ có ý nghĩa gì đâu. Những người như vậy đâu có ý nghĩa. Thành ra cô đừng quá xét nét về mình như vậy. Sau lời khuyến khích của tôi, cô hoàn toàn cô yên tâm. Và hôm ngày cô ăn trong vòng 1 tuần lễ cô ổn định trở lại về sức khỏe. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng do chúng ta không hiểu, chứ không phải là cái việc đó do quan niệm mình mà nó trở nên đúng sai. Đúng sai là tùy nguyên tắc, quy luật, chứ không phải do con người phán quyết. Cho nên các vị thấy như vậy, người tu chúng ta không khéo, chúng ta trở nên thiệt thòi, bị người khác chỉ trích, bị người khác kìm hãm thế này thế khác. Cho nên các vị về nghe lại bài thầy giảng đó là ăn chay và ăn mặn. Các vị đề nghe lại bài này, các vị sẽ hiểu thêm. Thầy không chia sẻ thêm trong việc này. Chính cái chỗ tu tập như vậy, cho nên các vị làm cho một số người như thế này. Do người tu ăn như vậy có tội, ăn như thế kia có tội, đi chùa thế này có tội, đi chùa thế kia có tội, cho nên họ không đi chùa và họ không theo Phật Pháp. Thì họ cứ rinh rinh rằng tôi đâu phải là Phật tử cho nên tôi không có tội. Có phải vậy không? Tôi muốn ăn gì ăn không có tội, tôi muốn làm gì làm không có tội. Có phải vậy không? Tại vì anh hay là chị hay là Phật tử làm mới có tội chứ, hay là làm điều đó sai mới có tội chứ. Anh hay chị gì ăn mặn có tội à. Còn tôi thì tôi ăn mặn thoải mái thôi, tại vì tôi đâu theo Phật đâu, hoặc là tôi theo đạo khác, hoặc là tôi không tin gì hết, hoặc là tôi là người vô thần. Thì như vậy những cái gì tôi làm đâu có sợ tội gì đâu. Các vị có quan niệm như vậy. Tôi nói thật sự với các vị hiểu như vậy là lầm. Các vị nghĩ tội phước này do Đức Phật đặt ra cho người Phật tử là các vị quá sai lầm. Sai lầm đến độ mà các vị đẩy các vị vào trong tội lỗi luôn. Nếu thật sự người Phật tử làm điều sai này có tội, người không Phật tử làm điều này không có tội, thì tôi nguyện tôi không bao giờ là một tu sĩ Phật giáo. Và suốt cuộc đời tôi không bao giờ khuyến khích ai tu theo đạo Phật. Bởi vì tu theo đạo Phật trở nên một tội đồ. Như vậy tôi sống ở ngoài đạo Phật tôi tốt hơn chứ. Mắc gì tôi theo để tôi gặp cái này có tội, cái kia có tội, nọ có tội vậy. Các vị hiểu cái này là sai. Tội phước ở đây không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Các vị phải hiểu chỗ này. Đức Phật chỉ là người thấy được quy luật của tội phước mà khuyên chúng sinh nên giữ gìn. Ai giữ được bao nhiêu tốt cho người đó bấy nhiêu. Phật tử giữ được bao nhiêu tốt Phật tử bấy nhiêu, không Phật tử giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Phật tử làm điều sai bao nhiêu tội nhân quả tương xứng bấy nhiêu, không Phật tử làm điều sai cũng tội y như vậy thôi chứ không có khác gì cả. Bởi vì quy luật này Đức Phật nhận ra được, chứ không phải là Đức Phật tạo ra những điều đó cho chúng ta. Các vị phải hiểu chỗ này. Cho nên đừng nói là Phật tử uống rượu có tội, tôi không Phật tử uống gì không có sao, làm gì có chuyện đó trên cuộc đời. Bản chất của rượu là gây sai. Các vị có Phật tử hay không Phật tử là việc của các vị. Trên nguyên tắc các vị uống thì quá nồng độ cồn như thế nào thì nó sẽ làm sai cho các vị như vậy. Có phải Phật tử quy rồi về uống rượu xỉn, còn mấy ông ngoài uống hoài không xỉn không? Có chuyện đó không? Không bao giờ. Cho nên ở đây các vị đừng nói là tôi tu, tôi làm điều này dày dày rồi tới tôi bị tội. Cho nên các vị khuyên những người khác đó, đôi khi là chị nên quy y đi, anh nên quy y đi, người ta đâu dám. Người ta trả lời một câu làm sao các chị biết không? Quy y giữ không được sợ tội. Có ai nghĩ điều này không? Trong năm giới đó có sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, uống rượu. Trong năm giới này cái dòng một hai giới trong đó chúng ta thấy có vi phạm, cái chúng ta không dám quy y. Bởi vì mình quy y mình dưỡng được mình sợ tội kìa. Cho nên thầy mới nói là quy y dưỡng được thì sợ tội. Vậy các vị không quy y các vị muốn làm gì làm không có tội hả? Nếu mà như vậy mắc gì thầy phải quy y vậy, mắc gì thầy phải đi tu chi cho mệt mỏi vậy. Thành ra các vị không hiểu chỗ này mà các vị phân dân rồi chúng ta tự hạn chế. Có những người 30 năm đi chùa mà hỏi pháp danh gì nói dạ con chưa quy y. Mà hỏi đi chùa bao lâu rồi? Dạ 30 năm rồi. Hỏi sao vậy? Thì con thấy con chưa tốt, con nhiều sai lầm, con phải quy y giữ không được cái con tội. Trời ơi, nghĩ như vậy chết rồi. Nếu quy y giữ được tội, không quy y muốn làm gì làm cho sướng, cho mắc gì đi tu. Thành ra các vị hiểu như vậy, các vị đã đẩy cho mình ra xa rời với Phật Pháp. Cho nên các vị về nghe lại cái bài giảng mà để trở thành Phật tử, thầy có phân tích cái chỗ này cho các vị nghe để hiểu, để chúng ta đừng bị tà kiến sai lầm trên con đường học tu của mình. Khi các vị hiểu điều này, quy không quy là nguyện vọng của các vị, tu theo Phật hay không tu theo Phật là nguyện riêng của các vị. Còn nguyên tắc tất cả chúng ta vi phạm điều gì về quy luật nhân quả trả dai là sòng phẳng như nhau, không hơn không kém. Nhưng mà con điều chúng ta quy, chúng ta làm cái điều gì đúng sai tội phước, mình biết nó đúng sai tội phước. Còn người chưa quy làm những điều sai lầm mà không biết đó là sai lầm. Vậy thôi, vì không biết sai lầm cho nên dấn thân vào tội lỗi một cách mù quáng. Nó vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Cho nên các vị đừng có nghĩ một cách nông cạn. Rồi đôi khi chúng ta tự nghĩ rằng mình như vậy, mình không theo Phật Pháp, mình muốn sống làm sao sống, muốn làm gì làm cho thoải mái. Các vị hiểu vậy là lầm. Cho nên trong cái nội dung bài giảng này, tôi chỉ phân tích các vị thấy rằng những cái lầm lạc mà thường chúng ta mắc phải như vậy đó. Mắc phải như vậy rồi á, làm chúng ta cản trở trên con đường tu học của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các vị bài giảng này để các vị hiểu đúng ý nghĩa của chữ tu như thế nào. Tu để được gì, chúng ta thì thích được hơn là thích mất, phải không? Thành ra bây giờ phải tu để được gì, thành ra tôi chia sẻ các vị. Hồi nãy cái câu của cô nào đó trả lời là tu để được giải thoát, đó là mục đích tối hậu của việc tu hành. Còn trên phương diện tương đối thì sao? Bây giờ trước hết các vị hiểu chữ tu là nghĩa là gì không? Tu là vô chùa như thầy vậy mới tu, phải không? Hả? Đúng là như vậy. Tu là sửa, nhưng mà bây giờ cái óc mình hư sửa làm sao? Cái tư duy mình nó hư sửa làm sao? Các vị chỉ thầy cách sửa coi. Ai đưa ra được cái cách để sửa? Ví dụ bây giờ thầy thích ăn nhậu, hoặc là bị nghiện ma túy xì ke quá, hay là sân si hay chỉ trích quá. Bây giờ cái tư duy của thầy là nói ra với ai là toàn là chỉ trích mỉa mai không à. Rồi bây giờ thầy muốn sửa nó, thầy sửa làm sao? Ví dụ cái xe con các vị hư, con bù lon, con tán, các vị lấy búa ra, các vị đập, các vị lấy bỏ lớp ra, các vị dặn, đúng không? Rõ lẽ tư duy của thầy các vị lấy búa với bù lon, các vị dặn lại thầy. Hả? Cho nên cái chữ sửa chỉ là hình tượng quá để mà chúng ta dễ nhận hiểu thôi. Cái nghĩa đen của chữ tu là nó là sửa đó. Nhưng mà cái bộ óc này không thể lấy bù lon con tán để dặn để sửa được. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa bóng của chữ tu, cái nghĩa rộng của chữ tu là chúng ta mới hiểu chỗ này. Chữ tu nó mang tính cách là chuyển hóa. chuyển qua một tâm niệm xấu thành một tâm niệm tốt, chuyển qua một hành động xấu trở nên một hành động tốt, chuyển qua một lời nói xấu trở nên một lời nói tốt, chuyển qua những tâm niệm ích kỷ hẹp hòi trở nên rộng lượng. Cái đó gọi là chuyển hóa. Hay là chúng ta có thể nói bóng bẩy hơn một cái nữa là tu có nghĩa là đang làm mới một cách tiến bộ. Chúng ta đang làm mới thân tâm của chúng ta một cách tiến bộ tốt đẹp. Cái nghĩa đó là chữ tu. Chứ không cần mang cái nghĩa tu là sửa công. Cái sửa đó chỉ mang cái nghĩa là giống như hình thức quá vậy thôi. Cho nên sâu sắc và rộng rãi hơn chữ tu, nó mang tính cách là chuyển hóa. Tu là làm mới lại tất cả, thay đổi lại về ba nghiệp thân khẩu ý cho tốt hơn. Cho nên thầy hướng dẫn với các vị trong cái việc tu tập là để làm mới. Và ý nghĩa của chữ tu là ban tặng hạnh phúc. Cái bước tu học đầu tiên là chuyện ban tặng hạnh phúc. Cho nên khi thầy ở miền Nam Cali Santana, thầy giảng tại đạo tràng Đức Tuệ, có một cô Phật tử đó chừng ba mấy 40 gì đó, cổ xin hỏi thầy một câu. Cô nói thầy ơi, con thích học tu theo Phật pháp lắm mà chồng con không có cho. Chồng nói em ơi, em còn trẻ quá, em tu làm gì, mai mốt già hả tu. Rồi bây giờ như vậy thì bây giờ con muốn đi chùa học tu quá, con phải học tu làm sao? Thì lúc đó tôi mới phân tích như thế này. Tôi nói vì ông chồng của cô chưa có hiểu được ý nghĩa và mục đích của chữ tu. Tính cô đi tu là bỏ đi cuộc đời rồi, đi tu có lẽ là thiệt thòi hết tất cả. Hay là đi tu vô chùa gần gần giống như mấy ni cô vậy đó, tao không sợ, đâu dám cho cô đi. Nếu mà ông hiểu được chữ tu, cái ý nghĩa căn bản của nó là ban tặng hạnh phúc. Nếu cô tu tập để làm hạnh phúc hơn cho gia đình thì ổng cho cô đi từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ. Thành ra vì chưa hiểu được đúng nghĩa chữ tu cho nên người ta ngần ngại khi nghe nhắc đến tu tập. Cho nên thầy mới phân tích như thế này. Ví dụ khi cô chưa đi tu học, mỗi lần ổng đi nhậu về, cô cằn nhằn cưỡi ngửi, cô giận lẫy ổng một tuần lễ, không nói chuyện tới, không đếm xỉa tới gì hết. Bây giờ nhờ cô biết tu học theo Phật pháp, cô biết tha thứ bao dung rồi, bây giờ mỗi lần ông làm như vậy, ông đi nhậu về mình dặn có 3 ngày thôi, đỡ hơn không? Đỡ hơn được 4 ngày chứ gì, đúng không? Như vậy là có tu tập là có ban tặng hạnh phúc, tức là hạn chế bớt những lỗi lầm, hạn chế bớt những cái bất đồng, hạn chế bớt những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa căn bản của chữ tu. Cho nên cái nghĩa chúng ta hiểu rộng là ai có thực tập tu hành cho chính mình ở tại gia hay đến chùa hay là môi trường nào đó, có nghĩa là mình đang ban tặng hạnh phúc cho chính bản thân mình và người thân. Ví dụ mình chưa tu học, mình rất ích kỷ, mình không biết bố thí, không biết san sẻ gì hết. Bây giờ mình tu học được rồi, mình mới thấy những cái ích kỷ của mình vậy là không đúng. Bắt đầu mình tập san sẻ, chia sẻ và sống cuộc đời của mình cho có ý nghĩa lên. Như vậy là cái nghĩa đó là đang gọi là ban tặng hạnh phúc. Hay là một cái nghĩa thực tế hơn nữa là tu có nghĩa là khắc phục sửa chữa sai lầm. Ở đây chúng ta phải để ý chỗ này. Ví dụ bây giờ những cái người chưa biết học tu, có những khi chúng ta sai lầm mà đâu có biết. Khi bây giờ biết học tu rồi, ví dụ bây giờ khi chúng ta đi chơi, hay là người nam hay là người nữ gì đó, chúng ta ngoại tình. Ngoại tình là một cái cách để làm người chung sống với chúng ta, vợ hoặc chồng đau khổ. Nhưng mà khi lúc chúng ta chưa biết tu học, chúng ta đâu có biết cái này là sai lầm, là tội lỗi. Cho nên chúng ta làm âm thầm đau khổ những người cùng chung sống với mình, mà chúng ta nghĩ rằng cái gì vui cho mình là được. Chúng ta không có cần nghĩ đến cái cảm giác khổ đau của những người khi có người chồng hoặc người vợ rơi vào trong hoàn cảnh đó là như thế nào. Cho nên bây giờ nếu tu học, chúng ta trầm mình lại suy nghĩ, chúng ta biết rằng nếu gì vui cho bản thân mình mà người khác quá đau khổ, đó là mình tàn nhẫn quá. Mình đang hận hưởng hạnh phúc trên đau khổ của người khác, nó không có đúng đắn. Và theo lời Phật dạy, những người vi phạm tà dâm đều có những quả báo tương xứng của nó ở một mức độ nào đó với những hành động mà chúng ta gây ra. Vì vậy cho nên khi nhận thức được điều này, chúng ta khắc phục sửa chữa sai lầm như vậy để đem đến lợi ích hạnh phúc an vui cho một gia đình. Như vậy là chúng ta đã đang tiến bộ trên con đường học tập. Ví dụ bây giờ có một người này, cái cô này là cổ ơn Pháp, cổ 26 tuổi thôi các vị, cổ có chồng là người Pháp từ năm 19 tuổi. Như vậy từ khi cổ sang Pháp là cổ chơi casino á, là 6 năm trường liên tục như vậy. Bao nhiêu tiền bạc cũng dung túng hết cho chuyện bài bạc mà cổ không biết đó là lỗi lầm. chồng và người mẹ chồng và tất cả mọi người khuyên can biết là bao nhiêu mà cổ không từ bỏ được chuyện này. Cổ nói là khi chơi rồi á, nó mê như bị ma dẫn vậy đó, mà không có cách nào cứu mình ra được. À, mà cổ biết làm như vậy là tan hại gia đình hay là tiêu hao tài sản tiền bạc mà cổ không từ bỏ được điều này. Vì chồng cổ quá thương cổ cho nên cái việc này vẫn dung túng, nan nghĩ cổ thôi chứ không có trách móc cái gì. Mà cuối cùng rồi cổ làm muốn tan nát gia đình, cuối cùng cổ nghe được bài giảng, thầy giảng đó là giá trị đồng tiền, cổ mới tỉnh ngộ. Và từ ngày hôm đó cổ mới bắt đầu cổ từ bỏ được con đường chơi bời một cái cách bệnh hoạn như vậy. Các vị biết chơi bài là một cái chuyện mà giải trí, tự thân của việc chơi bài nó không có lỗi, nó không có tội. Nhưng mà chúng ta ăn thua trong việc chơi bài mới là nguy hiểm đó. Các vị biết rằng bao nhiêu tiền bạc biết chơi là thua mà cũng về nhà rút tỉa tiền gia đình lén lút để chơi, thậm chí cầm cả căn nhà mà chơi mà người thân gia đình còn không biết mà. Chỉ để dung túng cái gì? Để cho mình ngồi sòng thâu đêm suốt sáng như vậy mà bao nhiêu tiền bạc cũng mất hết tất cả mà chúng ta không biết chúng ta lỗi lầm như vậy. Như vậy những người chơi bời như vậy là quá ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là hưởng thụ cá nhân niềm vui của riêng mình mà bóc lột tàn nhẫn lên sự hy sinh của bao nhiêu thành viên trong gia đình, bao nhiêu niềm hy vọng của chúng ta chôn vào những cây bài của riêng một mình ta ăn thua như vậy. Ở đây là quá tội lỗi, xài như vậy là quá tội lỗi. Cho nên khi chúng ta học tu là chúng ta nhận ra được điều này, mình như vậy là quá có lỗi rồi. Cho nên mình từ bỏ những cái điều đó để mình quay về, để mình phụng sự vun đắp hạnh phúc cho gia đình. Như vậy cái ý nghĩa của chữ tu ở đây là khắc phục sửa chữa những sai lầm để trở nên một người tốt, hoàn thiện hơn trong các công việc để giúp cho hạnh phúc gia đình được lâu dài. Ở đây tôi muốn nói mức độ tương đối nha, chưa có đạt ở mức độ cao siêu. Như vậy tu nữa là chúng ta làm gì? Chú tu là chúng ta tránh mình rơi vào trong sai lầm để cuộc đời mình không bị tì vết trong lỗi lầm, để mình xứng đáng là một người cha, một người mẹ, một người công dân tốt trong xã hội hay là một người lãnh đạo trong một tổ chức. Nhờ như vậy biết học tu cho nên chúng ta tránh xa các cạm bẫy để dẫn dắt mình đến những sai lầm đáng tiếc, để vi phạm luật pháp hay là vi phạm về đạo đức hay là vi phạm đến bổn phận trách nhiệm của mình trong công việc. Như vậy khi có học tu chúng ta sẽ tránh được những cái điều này. Cho nên ở đây các vị thấy những cái điều mà rộng ra cho cái việc tu để được gì nói là như vậy đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là hạn hẹp là tu là phải giam đời mình thế này, khắc khổ thế kia, thiệt thòi thế nọ. Cái đó là chúng ta quan niệm nó thiển cận, nó cờ cổ lỗ sĩ từ lâu rồi. Còn thực tế bây giờ nó có tính cách là rộng rãi và khoáng đạt như vậy. Một ý nghĩa sâu hơn trong việc tu là tu hành, học tu đúng pháp để giúp cho các vị nhận ra được là nhân quả tội phước tà chánh đúng sai. Cái này quan trọng lắm à. Khi chưa có học tu chúng ta chưa có nhận thức được nhân quả tội phước tà chánh đúng sai này. Khi học tu rồi chúng ta mới biết được điều đó. Cho nên có những người sống cuộc sống bình thường, thậm chí có những người cũng có tiền bạc, khi người thân hay là Phật tử chúng ta đến chúng ta khuyên anh hay chị gì nên tu tập đi cho mình có chút phước, không có chịu gì hết á. Thôi cái chuyện đó tôi không có quen, hay là tôi tu tâm được rồi, hay là cứ nói như vậy cho xong cho qua chuyện. Nhưng mà khi đến khi mà gặp ngộ biến, gặp tai nạn cuộc đời, gặp ngộ biến xảy ra đó, thì những người này trái lại lại tin vào đồng bóng bùa chú tà dại mê tín tầm bậy tầm bạ không ạ. Tôi thấy có người cả cuộc đời không biết Phật pháp, đến khi đụng chuyện cái toàn là tin đồng bóng bùa chú mê hoặc tầm bậy tầm bạ không. Như vậy nếu một người chúng ta từng ngày chúng ta học và tu biết được tà chánh đúng sai tội phước, thì khi chúng ta ngộ biến chúng ta sẽ hiểu cái cách để hóa giải nó như thế nào cho đúng. Còn bây giờ không học tu cho nên chúng ta bị những người mê hoặc dụ dỗ chúng ta. Thường ngày người ta nói một câu gì? Đau chân thì đau. Đau chân thì há miệng. Cho nên bây giờ bình thường thì không biết tu tập, không biết Phật pháp, không biết tội phước gì hết. Đến khi con lâm nạn tới, bệnh tật ốm đau, làm ăn suy sụp hoặc tai nạn xảy ra với gia đình, cái lúc đó chạy cầu cúng tầm bậy tầm bạ không à? Cầu cúng tầm bậy tầm bạ, ma quái bùa chú đồng bóng lên đồng lên bóng gì đó, cuối cùng tan nát hết cả gia đình, tan nát cả cuộc đời mà không thay đổi được sự nghiệp. không thay đổi được các việc gì hết. Cho nên ở đây khi thiếu học tu rồi, chúng ta dễ rơi vào trong mê tín đường tà mà bình thường chúng ta không chịu sáng suốt để nhận ra điều này. Cho nên nhờ các vị có nghe pháp như thế này nè, các vị biết học tu như thế này nè, thì khi gia đình hay là mọi việc hữu sự xảy ra, chúng ta sẽ suy nghĩ rằng cách nào để giải quyết vấn đề này cho được tốt hơn, đúng đắn hơn. Chúng ta sáng suốt và nhận thức đúng đắn cho hành xử của chúng ta. Còn bằng không thì tất cả quýnh quán rồi, bình thường đâu có tu tập gì đâu, đâu có biết đúng sai tội phước gì đâu, đâu biết tà chánh gì đâu. Tới khi đụng chuyện cái mê mờ quảng lên, ai nói sao nghe vậy, nói bậy cũng nghe theo bậy. Bởi vì lúc đó quýnh quán cho người làm đại, làm liều. Cho nên ở đây có khi cả đời không học tu, gặp chuyện cái thiệt thòi vô cùng cho bản thân của chúng ta với những người thân của chúng ta. Đây là chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên tôi từng nói với một số người thế này, tôi nói thật sự trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta chưa học tu được là chúng ta thiệt thòi dữ lắm đó các vị. Các vị đừng nói là tôi là tu sĩ cho nên tôi nói những điều đó nha. Không có đâu. Tôi dám khẳng định rằng trên cuộc đời này, nếu chúng ta chưa bao giờ học tu là các vị có sống 60 năm, 70 năm, 80 năm cho đến 100 năm các vị có mặt trên cuộc đời này, các vị chỉ sống được phân nửa thôi. Phân nửa cuộc đời chúng ta được sống, mà phân nửa đó không bao giờ, không bao giờ gì, ai nói trúng? Ai nói trúng? Xin thưa các vị, sống 100 năm mà chưa bao giờ biết Phật Pháp, chưa bao giờ biết học tu theo Phật Pháp, cũng chỉ là một nửa của kiếp người, và một nửa đó không bao giờ trọn vẹn. Chắc chắn một điều như vậy. Xin thưa các vị, không bao giờ biết Phật Pháp là chúng ta chỉ có một nửa, và một nửa không bao giờ trọn vẹn. Cho nên ở đây các vị muốn ban tặng cho chúng ta điều gì? Muốn trọn vẹn một kiếp người và hiểu giá trị hạnh phúc như thế nào, thì các vị nên học và tu, các vị sẽ mở cửa của một nửa còn lại của kiếp người. Và nhờ một nửa đó các vị mở cửa, các vị sẽ soi sáng và hoàn thiện hơn một nửa mà chúng ta không trọn vẹn đó. Các vị nên nhớ, nếu sống trong cuộc đời có học tu, các vị sống xứng đáng, sống trọn vẹn kiếp người và biết thế nào là hạnh phúc và kiếp người là cái gì. Xin thưa các vị, điều này các vị về nghe lại bài giảng Hạnh Phúc Chân Thật. Đây là bài giảng tôi giảng tại Cần Thơ. Các vị về nghe lại sẽ hiểu rõ bài này hơn. Cho nên tôi phân tích ra như vậy, cho nên để các vị thấy cái chữ tu học này nó không dành riêng cho bất cứ một ai cả, mà nó là nhu cầu cần thiết với tất cả những con người của chúng ta, những con người muốn tìm hạnh phúc an lạc trên cuộc đời này. Vì vậy, muốn có hạnh phúc an lạc đích thực, điều kiện căn bản nhất để ban tặng những điều gì cho chúng ta tốt đẹp, thì chúng ta phải biết ý nghĩa và tu tập như thế nào thì chúng ta mới có được lợi ích như thế này. Các vị về nghe lại bài giảng Hạnh Phúc Đích Thực, các vị sẽ hiểu rõ điều này hơn. Xin thưa các vị, chính vì vậy cho nên tu tập đâu có tiêu cực, đâu có bi quan. Cho nên người ta cứ nghĩ là tu hành là nó bi quan, nó tiêu cực, nó thế này thế khác lắm. Nhưng mà thật sự với các vị không bao giờ có chuyện đó. Đi tu là một sự vĩ đại. Vì chúng ta không hiểu trọn vẹn ý nghĩa của chữ tu, cho nên chúng ta giới hạn chữ tu. Cho nên chúng ta thấy rằng những người đi tu thấy tội nghiệp lắm. Có thấy tội nghiệp không? Các vị ai thấy tôi tội nghiệp không? Ai thấy đưa tay lên dụng cái rồi tôi cảm ơn. Xin thưa các vị, chính vì vậy cho nên hồi đó tôi nhớ có một cái ông sư đó kể tôi bài thơ vậy. Nói có mấy cô đó thấy mấy thầy tu thấy tội nghiệp quá cho nên mấy cổ mấy kêu. Mấy cổ kêu câu đó đây: chàng ơi tu niệm để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời đẹp hoa tươi sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Các vị đã nghĩ chắc là chuyện tu hành nó cái gì nó tội, nó thấy nó tội nghiệp lắm, nó điều hiu, nó buồn chán, nó tỉ tê lắm. Các vị nghĩ tu vậy. Tôi nói thật, ai mà như vậy đố ở chùa được. Tôi nói thật, tôi dám cam đoan mà ai mà có các tánh như vậy đố ở chùa và sống và học tu được. Không có đâu. Cho nên những cái người thầy ta học tu, ta tinh tấn, ta giác ngộ, ta hiểu được, ta mới trả lời, ta nói là xây mộng với em để làm chi, tử tử thê thê có ích gì, đời khổ qua tàn tôi đã chán, con đường Phật Pháp biết tôi đi, giải điều trần cấu nước dương chi, ảo hóa trần gian có ích gì, thân sắc phù hoa tuồng giả tạm, khuyên người mau tỉnh giấc mơ đi. Chưa hết mà. Muốn nghe câu chó không hay kết thúc tại đây? Tôi tính các vị vỗ tay là mình kết thúc tại đây luôn á, không có câu kết luôn á. Nghe nữa không? Còn 4 câu nữa không? Cái câu chót là đạo đời hai ngã liếng lu chi, thôi chớ hoài mong điếng tiếc gì, oan trái đã không duyên chẳng có, đường hoa người bước đạo tôi đi. Đó là của quý thầy quý tổ mình làm đó, chứ không phải tôi đâu nghe. Tôi mà ngày nào các vị nghe đặt được như vậy là tôi muốn đắc đạo rồi đó. Xin thưa các vị, tôi trở lại vấn đề này quan trọng lắm. Các vị cứ nghĩ là đi tu là nó là một sự chán đời, nhìn cuộc đời đau khổ bi quan yếm thế, không bao giờ có nghĩa này đâu các vị. Nếu ai có quan niệm rằng đi tu là chán đời và cuộc đời bi quan yếm thế là không đúng ý nghĩa tu hành. Sự thật với các vị, tu là một sự hy sinh vì người khác đó các vị. Các vị hiểu điều này không? Người ta đi tu cũng là một con người. Con người cũng biết cái gì đẹp, cái gì xấu, cái gì ngon, cái gì dở, cái gì vui, cái gì buồn. Con người là biết hết như nhau. Nhưng tại sao người này phải tu? Người này muốn rằng đem thân mình tu tập để vì đời, vì chuyển hóa, vì làm lợi ích cho chúng sinh ở một mức nào đó theo khả năng và nhân duyên của mình. Cho nên người này phải kiềm chế và dẹp cái điều đó qua một bên, chứ không phải là người này không biết gì. Biết tất cả nhưng mà vì độ cuộc đời, người này phải từ bỏ tất cả để trở thành một người đi tu để làm lợi ích chúng sinh, chứ không biết gì. Cho nên các vị đừng hiểu như vậy là sai. Bây giờ ví dụ nè, một người chị, một người anh, một người cha, người mẹ trong gia đình đó, mà biết tu tập hay là biết ăn mặc hạn chế, cần kiệm này kia kia nọ, là vì sao vậy? Không phải mẹ mình, anh mình, cha mình, chị mình không biết hưởng thụ, không biết cái này ngon, không biết kia dở, không biết này tốt xấu, không phải không biết, nhưng mà vì dành dụm cái này để chi vậy? Để cho con học hành, cho tương lai của con, cho thế này thế khác. Vì biết như vậy cho nên tự mình phải tiết kiệm, hạn chế lấy, chứ không phải không biết tiêu dùng. Biết tiêu dùng mà vì thương người khác, vì hạnh phúc người khác, phải nhường nhịn và hy sinh. Cho nên cái chỗ này, người tu tập là đang tập sự hy sinh vì cuộc đời, chứ không phải là không biết gì cả. Cho nên các vị hiểu gì vậy? Cho nên ở đây các vị hiểu một cái chuyện tu hành mà một cách tiêu cực như vậy. Các vị cứ nghĩ rằng những người tu là nghĩ đời chán quá này kia, rồi đi vô chùa để ở cho hết cuộc đời này kia. Hoàn toàn chuyện đó là một cái phần tiễn cận, một thành phần nhỏ nào đó trong sự tu tập, chứ không phải ý nghĩa của sự tu tập nó là như vậy. Cho nên các vị hiểu đúng đắn được chỗ này thì các vị cảm thấy yên lòng cho cái việc mình phấn đấu trên con đường tu tập hơn. Cho nên khi các vị có tu tập rồi, các vị sẽ nhường nhịn, kiên nhẫn và tha thứ dễ hơn. Các vị ngày xưa cũng chuyện đó, các vị không có nhịn được đâu, các vị sẽ làm cho tới cùng. Một với một là hai, các vị không chịu thua một lời nào hết. Thậm chí người ta nói một lời mình nói hai lời cho nó đã hơn. Nhưng mà khi các vị biết tu học rồi, các vị dễ dàng nhường nhịn và kiềm chế điều đó. Cho nên mới ngày hôm qua đây có một cái cô giáo đó, cổ dạy lớp 12, cổ nhờ Phật Pháp mà cổ chuyển hóa được cho một cái anh này. Ảnh là làm cái việc mà gọi là khi người ta cá độ mà ảnh là cái người mà để giữ tiền á, ảnh là gì? Kêu là gì? Cá độ bóng đá đó. Hả? Ở đây ai cá độ đâu đưa tay lên thầy ơi. World Cup vừa rồi ai cá độ? Cái anh này là ảnh chuyên môn là ảnh giữ tiền để chung chi cho đôi bên nào thắng đó, thì ảnh ăn phần trăm đó đó. anh quay đi mới nói là thầu khá độ. Xin thưa các vị, sau đó rồi nhờ Phật pháp của chuyển hóa được cái anh này, mà các vị biết rằng những cái anh mà như vậy đó là dưới tay ảnh có hàng mấy chục đàn em lúc nào cũng sẵn sàng. Nếu mà tên nào quỳnh hay là cái đội nào quỳnh là nó xử đẹp liền, chứ nó không có tha thứ đâu ha. Cá độ là như vậy mà chung chi không sòng phẳng là nó xử liền. Ảnh từng bao nhiêu năm ảnh làm cái việc này các vị biết. Nhưng mà cô này biết rằng như vậy mới đem Phật pháp mới giúp ảnh. Rồi cuối cùng ảnh nhận ra được Phật pháp, ảnh bỏ cái việc làm này, ảnh mới trở nên cái người mà làm bảo vệ cho một cái ngôi trường trung học. Thì ảnh lấy cái đồng tiền đó ảnh sống và ảnh làm từ thiện, ảnh giúp ích cho đời. Thì hôm đó đó, trong cái trường lúc mà giờ ra chơi, mấy đứa học trò đó nó đi qua cái nơi chơi game á, ở đối diện nó chơi, thì tới giờ vô học nó chưa về, cho nên là thầy cô ở đây mới nhờ ảnh là qua bên đó kêu nó về. Ảnh mới bước đến cái tiệm game thì cái người chủ tiệm game đó là một chàng thanh niên cũng còn trẻ tuổi. Ảnh nói ông đừng làm vô đây can thiệp và phá rối cái chuyện của làm ăn của tôi à, thầy kia cho nọ. Thì ảnh mới từ tốn anh nói là ảnh vô đây ảnh chỉ kêu mấy đứa học trò về nó kịp giờ học thôi, còn ngoài giờ chơi nó làm gì làm. Thì ông này mới cằn nhằn cửa nhửi ảnh, nhưng mà ảnh vẫn im lặng để ảnh kêu mấy đứa học trò thôi các em đến giờ học rồi đi về học đi. Nhưng mà sau khi ảnh về rồi ảnh nói mới nói cô giáo, ảnh nói cái thằng đó đó hả, mà trước khi tôi chưa biết Phật pháp mà một câu như vậy là nó đã nằm tại đó rồi. Ông nói như vậy đó, chứ tôi không có nhẹ nhàng êm ái để đưa mấy đứa nó về như vậy đâu. Như vậy thì các vị thấy rằng khi có sự tu học chúng ta biết kiềm chế mình hơn không? Nhẫn nhịn hơn và dễ dàng tha thứ người khác hơn. Còn khi chúng ta chưa biết tu học thì các vị thấy như vậy, nó nói mình như vậy á, bộ nó nói mình ngu hay là mình yếu hèn hay mình nhu nhược sao? Mình làm cho nó biết để mình là anh hùng là mình không nhu nhược. Chính cái chỗ đó cái bản ngã các vị tăng lên, và tăng lên thì quán thù tăng lên, sân giận tăng lên, để nó gây đổ vỡ không biết bao nhiêu thứ. Đôi khi một chuyện nhỏ thôi nó làm như vậy đó. Cho nên có cô này, cổ là Phật tử, cổ nói thầy, trước nay 3 năm mà con nghe được đĩa Phật pháp quý thầy giảng dạy là con không có ly dị với chồng đâu. Ngày xưa cái chuyện ly dị vô cùng nhỏ và cỏn con như vậy, mà vì tự ái của mỗi người. Thường thường chồng và vợ chúng ta có tính cách bình đẳng với nhau. Ví dụ một chuyện gì đó có thể chồng sai hay là vợ sai, ví dụ chồng sai thì vợ cằn nhằn cửa nhưỡi, vợ sai thì chồng cằn nhằn cửa nhưỡi. Nhưng mà mình biết tu học á, mình dễ nhường nhịn và thông qua. Còn mình không biết tu học á, mình lỡ sai gì chút nó cằn nhằn cửa nhưỡi, mình nói ông là chồng tôi chứ bộ ông nội tôi sao mà làm dữ vậy. Còn người khác cái bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao mà làm dữ vậy. Cái ông nội bà nội cái bắt đầu leo thang bước, cái ông nội bà nội cái leo thang bước, leo hồi ra tòa ly dị luôn. Có phải vậy không? Chúng ta thường thường ly dị bằng những chuyện đôi khi rất là vặt vãnh và đơn thuần, mà vì thiếu tu, thiếu chánh niệm, thiếu tha thứ, thiếu bao dung. Vì vậy cho nên chúng ta đâm đến đổ vỡ tùm lum hết trên hết trời. Như vậy nếu các vị có tu học, các vị sẽ hạn chế tối đa những cái lỗi lầm đáng tiếc này chứ, đúng không? Như vậy cái đó có được gì chưa? Cái đó cái được rất cơ bản đó, nó không phải là cái được lớn, nhưng mà nó cũng rất cơ bản để giúp cho các vị có một nền tảng an vui và hạnh phúc chứ. Các vị đi tu tập rồi các vị sẽ tha thứ nhiều hơn, các vị sẽ hy sinh cho người khác nhiều hơn. Một người chồng người vợ nếu thương yêu vợ mình đúng mực, một người vợ thương yêu chồng mình đúng mực, hoặc là vì con đúng mực, thì những người này lúc nào cũng sống vì vợ, vì chồng, vì con, vì những người mình thương á. Các vị muốn hiểu ý nghĩa này, các vị về nghe lại một bài giảng thầy giảng tại Mỹ, đó là bài giảng Sống vì người tôi yêu. Các vị sẽ hiểu rõ được những cái thầy mới nói này. Cho nên vừa rồi có một cái cô này, cô ở Tiền Giang, cổ là còn nhỏ lắm, khoảng 27-28 tuổi thôi, cổ là con của một người Phật tử, mà người Phật tử đó là đệ tử của tôi. Xin thưa các vị là ở Đồng Tháp chứ không phải Tiền Giang. Thì trong gia đình của cổ đó, là cô này làm cái nghề bán vật tư đó, và cổ đã tạo ra công ăn việc làm cho anh chị em và con cái. Thì cái đứa này nè, trong lòng của nó lúc nào nó cũng nghĩ rằng á, của cải này anh chị và người khác ăn hết trơn á. Cho nên những người lúc nào nó cũng cạnh tranh, lúc nào nó cũng xeo nại, lúc nào nó cũng đấu tranh, lúc nào nó cũng đòi. Tối ngày như vậy, quanh năm suốt tháng nó làm khổ má hết. khổ gia đình không biết bao nhiêu, và chia cho nó bao nhiêu nó cũng cảm thấy rằng người khác còn gạt nó, người khác ăn gian nó, thế này thế khác, mà nó làm từ sáng tới chiều năm này năm khác, nó làm không ai yên ổn với nó được hết. Sau đó không biết lý do gì đó, nó có cái duyên nó coi đĩa tôi và nó gặp tôi, thì nó trình bày những quan ức của nó. Thì tôi mới điện thoại tôi hỏi má nó là trong gia đình như thế nào mà để đứa con nó suy nghĩ như vậy, các vị có ép buộc nó quá không, hay là các vị thấy nó còn nhỏ rồi các vị qua mặt nó ép nó thế này thế kia. Thì cô này mới kể lại hết cái sự tình trong gia đình. Sau khi nghe kể rồi tôi thấy phải nói là cô này hoàn toàn là cổ vì quá tham, chứ không mang cái nghĩa là gia đình ai ép hết. Tham vọng rồi nghi ngờ rồi thế này thế khác mà để tạo ra quan trái cho một gia đình. Bao nhiêu năm qua cha mẹ khóc lóc nan nỉ ỉ ôi không biết bao nhiêu, chồng con cũng mệt mỏi với cái chuyện của cô này. Thì lúc đó cô điện tôi cũng mới bày tỏ cái uất ức là cô nói gia đình đối với cổ như vậy. Thì khi nghe mẹ cô này kể vậy, lúc đó thầy mới nói, thầy nói cô à, lúc đó thầy chỉ bằng con chứ không phải là cô. Thầy nói là con nên suy nghĩ như thế này, những người tu hành cả cuộc đời hy sinh là cho ai vậy? Thì nó nói là vì chúng sanh. Thì thầy nói là chúng sanh có bà con thân bằng quý thuộc gì với mấy ông thầy không vậy? Thì cô nói dạ không. Thầy mới nói là những nhà từng làm từ thiện như cô Tim đã từng làm cho những cái đứa trẻ mồ côi bên đường ở thành phố mình đó, hay là nhiều nơi đó, những nhà từ thiện, những nhà hảo tâm, những người từng đóng góp để xây dựng cho cuộc đời, những người này có phải giúp cho người đó là ai vậy? Họ nói là cho những người nghèo khổ. Như vậy người nghèo khổ này có phải là thân bằng quý thuộc của họ không vậy? Cái cô này mới nói là không. Thì thầy mới nói là người ta đã làm tất cả vì người nghèo khổ khác, vì nhân loại, vì chúng sinh, những người đèo khổ, trong khi chẳng thân bằng quyến thuộc gì hết mà họ còn hy sinh như vậy. Trong khi trong gia đình của con là con ruột trong một gia đình, là anh chị em, là mẹ ruột, là ba ruột, tất cả những điều này nếu con có hy sinh còn không xứng đáng nữa, huống gì là con đi cạnh tranh từng miếng ăn từng chút một cách nghi ngờ mà cạnh tranh không đúng như vậy. Như vậy nếu con có chịu thiệt thòi một chút cũng đồng nghĩa như con hy sinh cho người thân mình là quá ý nghĩa, quá cao đẹp, chứ đâu có gì đâu mà con phải là như vậy. Giá trị của đời người sống không phải là dùa vào cái mình đầy đủ miệng ăn miệng uống người ta mặc kệ, mà giá trị con người mình là có thương đồng loại, có chia sẻ, sống có ý nghĩa với sự có mặt của mình trên cuộc đời hay không. Chứ không phải sống bằng cả lòng tham như vậy là có ý nghĩa. Con tham bậy tham bạ như vậy cuộc đời của con có tới đâu đi nữa, con cũng là những của rác bỏ giữa xã hội này, không có ý nghĩa gì cho ai trên cuộc đời cả. Tại sao con phải sống như vậy? Người ta không thân bằng quyến thuộc mà người ta còn hy sinh được, còn ở đây cha mẹ anh chị em ruột thịt thân bằng quyến thuộc mà con lại cạnh tranh như vậy. Sau khi thầy nói vậy cái đó yên. Xin thưa các vị, tôi phân tích như vậy là sống có ý nghĩa và có tình người, chứ không phải sống chỉ biết mình thôi. Chúng ta sống trong một gia đình thân yêu, chúng ta không biết tu học, cho nên chúng ta chém giết nhau từng miếng đất, từng đồng tiền, chia phân công điều như vậy. Tại sao lại là như vậy chứ? Hy sinh cho cả thiên hạ này còn không thấy đủ, huống chi là phân vân từng tấc đất, từng đồng tiền vặt vãnh như vậy, không đáng đâu các vị. Giá trị của con người không phải ở chỗ đó. Đức Bổn Sư chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đi tu từ bỏ cả gia đình, điện ngọc, con thơ, quyền quý, tài sản, tất cả vì ai vậy? Vì nhân loại. Mà Ngài bỏ hết tất cả những gì mà Ngài có khả năng hưởng thụ và cao sang nhất trên cuộc đời, cho dù là địa vị làm vua mai này, Đức Phật cũng từ bỏ. Từng những con người như vậy mà ngàn đời sau chúng sinh mọi người mới kính ngưỡng, mới tôn trọng, mới lễ bái, mới thờ phụng như thế này. Như vậy giá trị một đời người và ý nghĩa của con người sống như thế nào người ta mới trân trọng chứ. Cho nên ở đây chúng ta trở nên vặt vãnh nhỏ mọn như vậy do thiếu tu tập, chúng ta sống gần với sự ích kỷ hẹp hòi, như vậy là chúng ta không có ý nghĩa gì trên cuộc đời cả. Một con người sống chỉ biết mình thì con người đó còn hay là mất đi, xã hội này cũng chẳng cần quan tâm, bởi vì anh đâu có ý nghĩa gì trên cuộc đời đâu, thậm chí anh còn làm khổ cho xã hội. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nhường nhịn, chia sẻ, biết sống vì người khác, thông cảm vì người khác bằng cả sự hiểu biết, yêu thương thì điều này quá tốt. Và khi học Phật các vị mới làm được điều này. Khi học Phật có tu tập thì các vị sẽ ngồi suy nghĩ lại từng việc, từng hành động, thế này thế khác, thì các vị sẽ biết mình làm như thế nào để phải người phải ta và các việc được tốt hơn. Như vậy các vị có cần tu học giữa cuộc đời này không? Các vị tu học không phải đem lợi ích cho ông Phật, các vị tu học không phải đem lợi ích cho thầy. Cũng giống như hồi nãy thầy nói, các vị tu học là các vị đang tự ban tặng cho chúng ta điều gì đó, các vị đang làm cho chúng ta giảm bớt những sai lầm đáng tiếc nào đó, các vị đã tránh xa bao nhiêu điều tội lỗi nào đó, là cho chính cuộc đời, chính cuộc đời mình hôm nay và ngày mai. Đây là các vị phải để ý như vậy. Cho nên vì chỗ đó cho nên thầy mới khuyên các vị nên có tu học là như vậy. Thứ nữa là khi chúng ta có tu học, không phải tu học để nhằm chứng tỏ mình là người trong sạch, còn thiên hạ là người dơ, người xấu, người dở, người tệ. Không phải như vậy. Ai đi tu học mà có quan niệm như vậy hoàn toàn là sai lầm. Tu học như vậy là cầu danh, là lập dị, chứ không mang cái nghĩa là tu học. Có những người tu học chưa ăn chay ngày nào thì thôi, mới ăn chay được ngày đi ra cả làng xóm ai cũng biết mình ăn chay hết á. Có phải vậy không? Có người chưa đi chùa thôi, mới đi chùa bố thí được cúng dường gì đó được ngàn, mười ngàn, năm ngàn, mới cho ăn lon gạo, cả đời chưa làm gì lỡ chúng sinh hết, mới cho lon gạo từ đầu trên xuống dưới hết trơn, biết mình mới cho lon gạo. Như vậy đi tu học mà như vậy có ý nghĩa gì? Đó là cầu danh chứ không có ý nghĩa gì cả. Tu học là chúng ta nghĩ gì, hành động đó, việc làm đó lợi ích gì, và chúng ta tự biết nên làm gì, chứ phải là làm để cho thiên hạ biết cái đó là cái gì. Tu học như vậy không đúng. Tu để thấy mình trong sạch, người khác là dơ. Tu để thấy mình tốt, người ta là xấu. Như vậy cũng hoàn toàn không đúng. Cho nên có một cách này là trên 10 năm rồi các vị. Có một cái anh này, lúc đó tôi còn ở Vĩnh Long. Anh này, anh Long đó là anh khoảng như ta cỡ khoảng 35, 36 tuổi gì đó. Lúc đó tôi làm trụ trì một ngôi chùa, mà lúc đó tôi mới 25 tuổi thôi. Thì tôi đang đi dạy cho trường trung cấp của Vĩnh Long đó, và đồng thời tôi chịu trách nhiệm lãnh đạo cho một ngôi chùa. Thì nói ngôi chùa vậy chứ không phải là đồ thổ khang trang như là chùa Từ Thiền vậy đâu. Cái chùa tôi là thấy trời thấy mây hết nè, dột nát đầy hết trơn à, chứ không phải là được quá ư sang trọng. Từ ngoài tôi vô tôi nhìn tôi thấy chùa Từ Thiền như một cung điện, tôi khủng khiếp luôn á chứ. Thì lúc đó đó, nói tiếng trụ trì một ngôi chùa cho nó qua vậy thôi, chứ nói thiệt ra nói đúng nghĩa hơn là giữ chùa. Thì có một anh đó, ảnh khoảng 30 mấy tuổi, ảnh có vợ và 2 đứa con. Thì lúc đó ảnh đi tu học với ai thì tôi không được biết, nhưng mà khi ảnh vô anh gặp tôi thì tôi thấy con người ảnh sơ sát và tiều tụy. Thì ảnh nó hỏi với tôi rằng, ảnh nói là thưa thầy, hôm nay con đi tìm thầy là để nhờ thầy cho con một công án tu hành. Thì tôi mới nói là sao cho công án tu hành, tôi đâu có tu thiền đâu, cũng biết tôi cho anh công án. Anh nói là con cũng nghe thầy giảng dạy cũng nhiều, rồi con cũng nghe mọi người cũng nhắc đến thầy, cho nên con nghĩ thầy có thể cứu con được, bởi vì bây giờ con đang sợ chết quá trời quá đất đi. Thì tôi nghe câu chuyện lạ, tôi mới hỏi là tại sao là thê thảm như vậy, tại sao là sợ chết. Thì anh mới nói tôi như thế này, anh nói cách đây vài năm, 3-4-5 năm về trước á, anh đã từng tu thiền công án với Hòa Thượng Di Lực. Sau đó nghe Hòa Thượng Bân Thân, Hòa Thượng Thanh Từ, anh mới bỏ thiền công án Hòa Thượng Di Lực, anh chạy theo tu theo thiền tri vọng của Hòa Thượng Thanh Từ. Sau đó anh nghe ở đâu hay hơn nữa, cách bỏ Hòa Thượng Thanh Từ, anh chạy anh tu với một ông thầy khác. Tu hết cả cách đó, nó khủng hoảng lên, nó muốn điên lên. Thì anh khi anh có tu học là anh như vậy nè. Khi anh chưa tu học á, anh có cái tạp bán hột quẹt ga và thuốc lá. Rồi vợ ảnh cũng làm ăn một cái tiệm tạp quán nhỏ. Thì nói chung vợ chồng cũng có sự thu nhập hạnh phúc và ổn định lắm. Nhưng mà khi từ khi ảnh tu rồi, cái anh nè, ảnh tu anh thấy ảnh có tu, người ta không có tu. Ảnh tu anh thấy ảnh sạch, người ta dơ. Ảnh sạch, vợ ảnh dơ, con ảnh dơ, những người khác dơ. Rồi thành ra bắt đầu tự nhiên anh cách ly với mọi người. Ảnh thấy ảnh thanh tịnh, còn ta nhơ nhớp ô uế gì đó. Rồi ảnh thấy có tu, người ta không tu, người ta nhiễm ô gì. Thấy riết ảnh không sống với ai được hết các vị. Thấy riết rồi ảnh có cái khoảng cách với bạn bè, rồi bạn bè cũng từ bỏ. Thấy riết rồi cả thậm chí gia đình ảnh, vợ chồng ảnh cũng không còn quan tâm tới. Bởi vì anh thấy anh sạch nè, anh tu theo con đường sạch, còn mỗi người dơ nè, anh không có màng tới. Vợ chồng bắt đầu lũng củng, bất hòa, gây gỗ. Rồi cái ảnh tu hành mà ghét ai cũng xa lắm anh hết. Chẳng mới cảm thấy anh khủng hoảng lên. Anh khủng hoảng lên cũng không ai ủng hộ ảnh. Các bắt đầu anh mới thấy anh cô đơn mà. Và anh sợ chết. Như vậy thì từ một con người bình thường là một Phật tử có đời sống hạnh phúc ổn định như vậy, mà do sự tu tập cái kiểu mà tưởng tượng về sự tu hành của mình, cho nên anh cảm thấy rằng anh sợ chết và anh sợ hãi quá trời rồi. Canh mới vô anh tìm tôi, anh nói bây giờ thầy có một cái công án là một phương pháp nào không giúp cho con tu vậy con đỡ khủng hoảng và đỡ sợ chết này cái coi, chứ bây giờ con quá ư là khổ đau như thế này. Thì lúc đó tôi mới từ tốt, tôi hỏi anh câu, tôi hỏi anh có xem cái bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ không vậy? Thì anh nói dạ có. Thì lúc đó tôi mới hỏi là anh biết cái nhân vật Lệnh Hồ Xuân không? Anh nói dạ biết. Anh biết tại sao Lệnh Hồ Xuân trở nên một kẻ dở sống dở chết không? Thì lúc đó thầy mới phân tích là nếu Lệnh Hồ Xuân chỉ học một loại võ công và chỉ cần luyện tập một thứ võ công và có một cái truyền nội lực từ một vị thầy thôi, thì Lệnh Hồ Xuân sẽ đủ khả năng để phát tác cái võ công này. Nhưng mà cái này Lệnh Hồ Xuân lại là hỗn tạp. Nào là có cái luồng chân khí và võ công của thầy mình, đó là gì? Nhạc bất quần, phải không? Sau đó rồi đến lục cốc đào tiêu, sau đó rồi đến độc cô phủ kiếm. Tất cả mọi cái tay cao thủ như thế này dồn công lực vào cho ảnh, truyền cái nội lực vào cho ảnh. Cuối cùng con người anh chịu không nổi, thiếu điều muốn dở tung ra và dở sống dở chết như vậy. Thì bây giờ nếu mà muốn cứu Lệnh Hồ Xuân sống thì phải làm gì? Muốn cứu Lệnh Hồ Xuân được sống thì phải tìm một người có đầy đủ cái công lực để đẩy hết các luồng chân khí này ra ngoài. Sau khi đẩy chân khí ra ngoài này rồi thì hãy truyền cho anh ta một luồng chân khí mới, thì anh ta mới có thể sống được và phát tác võ công được. Còn nếu mà truyền thêm một cái luồng chân khí khác nữa thì Lệnh Hồ Xuân sẽ dở tung và chết ngay. Thì lúc đó thầy mới nói là anh cũng giống như Lệnh Hồ Xuân vậy đó. Nếu bây giờ tôi mà truyền cho anh một luồng chân khí nữa là anh nổ tung và chết liền tại chỗ. Có nghĩa là tôi đưa ra một phương pháp cho anh. Các vị hòa thượng như Hòa Thượng Di Lực, Hòa Thượng Tâm Từ là những bậc chân sư đạo cao đức trọng, mà anh tu tập theo anh không có thành quả tốt đẹp được. Tôi là vô danh tiểu tốt hàng hậu học, tôi làm gì được cho anh điều đó? Tôi đưa anh vào chỗ chết thì có. Cho nên bây giờ tôi chỉ có một cái phương thức này. Không phải các vị tôn túc hòa thượng dạy anh tu sai lầm, mà do tham vọng của anh bậy bạ cho nên tu tập sai lầm. Anh ham chứng đắc, anh có quan niệm sai lầm, anh cho anh sạch người ta dơ, anh tốt người ta xấu. Những quan niệm như thế này cho nên nó đưa anh vào một cái trạng thái bi đát, dở sống dở chết như thế này. Cho nên bây giờ thầy khuyên anh như thế này. Anh hãy về anh cầm cái cuốn sách này nè, anh hãy về đọc. Và lúc đó tôi tặng cho anh cái quyển sách là Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Đây là quyển sách do Nguyễn Hiến Lê dịch. Tôi mới nói là thầy không có phương pháp gì dạy anh cả, nhưng mà thầy muốn rằng anh hãy đào thải tất cả những ý niệm tu hành của anh ra khỏi lòng anh đi. Đừng có để chuyện tu hành trong lòng nữa. Bây giờ không có pháp môn, không có tội, không có phước, không có gì hết. Anh bỏ hết tất cả cái đó, không nhơ không sạch gì, anh bỏ hết ra trong lòng anh. Anh trở nên một con người bình thường như bao nhiêu người khác, sống có bổn phận với vợ, với con, làm cha cho đúng mực, với bạn bè giao hảo bình thường như bao nhiêu người khác. Bao giờ anh sống được bình thường như bao nhiêu người khác thì anh hãy vào đây anh gặp thầy. Thì lúc đó anh nghe lời tôi, anh mới về, anh mới thực hiện để anh tập anh sống bình thường như bao nhiêu người khác. Bây giờ là không có tu, không có gì nữa, không nhơ không sạch trong lòng gì hết. Thì khoảng một sáng sau anh tìm đến thầy. Thì thầy gặp ảnh hôm nay anh tươi tắn và anh khỏe hơn nhiều. Thì thầy mới hỏi là anh như thế nào rồi. Thì anh mới trả lời thầy câu là nói là hôm nay đỡ được 7 phần 10 rồi thầy. Thì 7 phần 10 là có hy vọng rồi. Cho nên thầy mới nói là như vậy mà anh gắng cố gắng, anh hãy tập tu tới khi nào mà 100% anh trở thành một con người hoàn toàn bình thường như bao nhiêu người khác. Thì lúc đó anh muốn tu cái gì anh lại đây thầy. Anh muốn tu thiền, thầy hướng dẫn cho anh về những vị thầy hướng dẫn tu thiền. Anh muốn tu tịnh, thầy hướng dẫn cho anh những người phương thức tu tịnh. Anh muốn tu mật thì thầy giới thiệu anh những bậc thầy hướng dẫn anh tu mật. Tu như vậy mới được, chứ anh tu như thế này là anh giết cuộc đời của anh, không có ý nghĩa gì hết. Thành ra ở đây là thầy muốn nói cái việc là khi quan niệm sai lầm, tu tập là gì, cầu danh là gì, chứng tỏ mình trong sạch gì đó, cao quý gì đó, còn thiên hạ gì đó là quan niệm sai lầm, và mình tự đẩy mình vào một cái hoàn cảnh bi đát như vậy. Chứ không phải là tu dẫn đến bi đát, mà do mình hiểu sai lầm không đúng mà mình dẫn đến bi đát. Cho nên cái việc tu tập là các vị nên hiểu để chúng ta tránh xa những sai lầm đáng tiếc như thế này. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên việc tu tập để giúp cho chúng ta hôm nay và ngày mai được tốt đẹp trong hôm nay, ngày mai, mọi thứ mà phải tu cho đúng pháp kìa. Có những người hướng dẫn chúng ta phải tu đúng pháp đàng hoàng, đừng vì tham vọng, đừng cầu danh, đừng quan niệm sai lầm tà kiến gì cả. Cho nên tôi nhớ trong một cái bài kinh của Na Tiên Tỳ Kheo, thì cái đoạn này đàm đạo giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Đà, thì cái đoạn đàm đạo như thế này: vua Di Lan Đà hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo, nói rằng: thưa đại đức, những người tu sĩ các vị này vì chuyện gì mà phải tu hành? Thì lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng: ở đây sở dĩ chúng tôi tu hành là gì? Thấy quá khứ đã từng đau khổ, cho nên nghĩ mai này cuộc đời tương lai, nếu không khéo tu thì tôi sẽ tiếp tục đau khổ và mọi người tiếp tục đau khổ. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới hỏi là một câu như này: đau khổ này là kiếp sau và ngày mai mới tới, thì mắc gì hôm nay phải lo tu hành như vậy? Thì lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi vua Di Lan Đà một câu thế này, nói là: tâu đại vương, đại vương có khi nào bị những kẻ ngoại bang xâm lấn, những kẻ địch mà lúc nào nó cũng rình tìm đại vương để nó hãm hại và nó muốn xâm lấn đất nước của đại vương không? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới trả lời rằng, nói là: bạch đại đức, vâng có. Thì lúc đó nói là: nếu mà biết rằng có kẻ địch xâm lấn như vậy thì đại vương phải làm gì? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói rằng là phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, lo chu toàn đó, để bảo vệ đất nước giang sang. Thì lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi tiếp vua Di Lặc là: vậy chứ tại sao ngài không để tới kẻ ngoại bang, những kẻ xâm lấn, tới khi nó tấn công vào đất nước của ngài, rồi lúc đó thì ngài hãy lo sửa soạn tất cả mọi thứ để chống lại với nó? Thì lúc đó vua Di Lặc là nói là: đã đến lúc đó thì làm sao mà còn kịp nữa. Ngài Na Tiên hỏi tiếp một câu: này đại vương, đại vương có đợi đến khi nào mà khi đói rồi bắt đầu mới rằng tích cực cài bừa và gieo mạ hay không? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới lắc đầu không. Ngài Na Tiên hỏi nữa: ngài có khi nào là đợi đến khát nước rồi ngài mới đi đào giếng không? Thì ngài nói không. Thì lúc đó Na Tiên mới hỏi là: tại sao vậy? Nó là: đợi đến đói mới cài ruộng, mới gieo mạ thì đã quá muộn rồi, đợi đến lúc khát mới đi đào giếng là đã quá trễ rồi. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới từ tốn trả lời cũng vậy: đời là vô thường, tương lai chưa biết ngày mai hay là kiếp sau hay là một giai đoạn nào, tu tập là để chuẩn bị cho những điều đó, mặc dầu nó chưa xảy ra nhưng chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Đây là một cái câu trả lời rất tuyệt vời của ngài Na Tiên với vua Di Lan Đà. Vì vậy các vị tu hành là cũng vậy, các vị đâu phải đợi đến nước tới chân các vị mới nhảy, các vị đâu cần phải đợi đến lúc mà các vị đau khổ rồi các vị mới lo tu hành. Khi các vị gặp đau khổ các vị mới tu hành, xin thưa các vị, lúc đó muộn rồi, phước chủ mai thầy thôi chứ có gì cả. Cho nên ở đây học tu của chúng ta là ban tặng hạnh phúc cho chúng ta, đồng thời chuẩn bị cho một ngày mai, nếu bất cứ có biến cố gì xảy ra trong cuộc đời, cho dù là cao nhất là sanh tử, thì các vị cũng vẫn có đủ phước báo, có đủ số vốn để giúp cho mình trên tiến trình tái sanh của chúng ta ở kiếp sau. Đây là điều quan trọng. Cho nên ở cao siêu một điều nữa là giống như cô này nãy trả lời, tu là để cầu giải thoát. Như vậy ở trong hội trường này bao nhiêu người có niệm tu để cầu giải thoát, đưa tay lên thầy xem không? Wow, nhiều dữ vậy đó, xin chân thành cảm ơn các vị, hoan nghênh luôn á. Được bao nhiêu người cầu giải thoát đây là quá hoan nghênh luôn á. Thầy tưởng chừng người đưa tay thôi chứ mà nhiều dữ vậy đó. Xin thưa các vị, chúng ta có hiểu rằng giải thoát là mục đích cuối cùng của việc tu tập. Không phải ai cũng có ý niệm này. Tôi không quá võ đoán, nhưng mà tôi có khả năng tin chắc rằng khoảng 95% những người đi chùa, những người học tu là vì muốn cầu bình an và hạnh phúc. Còn khoảng chừng tối đa là 5% trong cái số lượng người đó để cầu giải thoát mà thôi. Tôi biết tôi có quá liều lĩnh trong cái việc phán đoán này không? Bởi vì phần lớn chúng ta đi tu là chúng ta để hiểu biết thiện ác tội phước, để chúng ta tìm cho mình một cái bình an, một cái điều để ban tặng cho gia đình được yên ổn, vì sức khỏe, vì tuổi thọ, vì công ăn việc làm, hơn là mưu cầu hạnh phúc. Nếu một người Phật tử mưu cầu hạnh phúc là quá tốt rồi các vị, nhưng hoàn cảnh thực tế của các vị chưa cho phép các vị làm điều đó. Bây giờ giống như là có những người làm cha làm mẹ trong gia đình, các con mình còn quá nhiều cái nhu cầu đòi hỏi cần mình. Các con còn phải học, cần phải tầng tìm, gia đình cần phải chỗ nương tựa. Tự nhiên các vị bỏ hết trách nhiệm, các vị đi tu để các vị cầu giải thoát, thì cũng vậy không? Cho nên khi các vị muốn cầu giải thoát là hoàn toàn tốt, nhưng các vị phải dàn xếp tất cả mọi thứ cho đúng ý nghĩa và có trách nhiệm hết rồi, thì lúc đó các vị mới đi tu học và cầu giải thoát được. Cho nên ở đây nhu cầu giải thoát là mục đích cuối cùng, nhưng các vị phải xét thấy rằng hoàn cảnh của mình có đã đến lúc để từ bỏ hết tất cả để trở nên một người giải thoát, an lạc và vượt ra khỏi sự ràng buộc của sanh tử, của tiền tài, của danh sắc, của bổn phận hay chưa. Nếu chưa đến lúc như vậy thì các vị tu với tâm hồn là giải thoát tự tâm thôi. Giải thoát của một người Phật tử, mình tu cái gì mình được cái nấy, mình tu cái gì an lòng cái nấy, nhưng mà mình vẫn lo cho chồng, cho vợ, cho con, cho tất cả mọi thứ, thầm tu mà bổn phận phải tròn. Có thể chưa giải thoát như một tu sĩ tuyệt vời, thì tự thâm tâm ta là một người cư sĩ cũng tự giải thoát từng phần trong đời sống thế tục. Chắc vậy phải nhớ là như vậy. Đừng tưởng tượng về cái mục đích giải thoát cao siêu mà chúng ta từ bỏ các việc như từ bỏ trách nhiệm của một người cha, người mẹ, để vợ đói, con đau, để chồng phải thế này thế khác. Đó là chúng ta thiếu bộ phận trách nhiệm và đang chạy trốn một thực tại, chứ chúng ta không phải cầu giải thoát. Vì vậy nếu đã là giải thoát thì trong tự thân gia đình cũng giải thoát, chứ không phải là đợi bỏ hết tất cả rồi các vị mới giải thoát. Giống như thế này, một cục kim cương các vị bỏ vào hầm phân nó có thấm không? Có thấm không? Không. Thật sự với các vị, một viên kim cương các vị bỏ vào hầm phân hay là bỏ vào trong cái tủ áo, giá trị của nó có đổi không? Có khi nào các vị đem viên kim cương gớt vào hầm phân các vị lợi chỗ kim hoàng? Bây giờ ví dụ kim cương này nó 3 ly 8, 5 ly gì đi, các vị đem bán thợ kim hoàng, các vị nói là tôi mới bóc từ hầm phân lên à, cộng này viên cũng bằng như vậy, cái tôi mới lấy trong tủ áo ra. Cái thợ kim hoàng nó nói vậy cái nào bóc hầm phân bán rẻ hơn không? Có không? Không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì bản chất của kim cương không bao giờ nó thấm ba cái chuyện bậy bạ đó. Cho nên các vị nếu đã quyết lòng học tu, quyết lòng cầu giải thoát, thì cho dù tự thân trong gia đình các vị cũng giải thoát được đó. Các vị đi cầu tu hành để làm lợi ích cho chúng sanh mà các vị không biết rằng vợ chồng con cái là những chúng sinh đang cần các vị đó. Các vị từ bỏ với những chúng sinh có trách nhiệm này để đi làm cho chúng sinh khác là không có thực tế. Cho nên ở đây giải thoát là làm sao? Tu hành giải thoát tự mình biết. Và làm sao phải hoàn thành các trách nhiệm như thế này mới đúng mục đích và ý nghĩa của những người đang thực tập tu tập theo Phật Pháp dạy. Tu tập là ban tặng lợi ích cho chúng sinh, và đồng thời tu để không làm đau khổ bất cứ một ai. Mình từ bỏ một cái điều vô trách nhiệm như vậy, mình để đau khổ cho người khác, thì như vậy mình không phải là tu hành. Cho nên ở đây các vị mới thấy đó là điều vô cùng quan trọng trong cái việc tu hành. Tôi mong rằng những ý niệm từ ban đầu tôi trình bày các vị về vấn đề ý nghĩa của tu hành như thế nào, quan niệm lệch lạc về tu hành như thế nào, và phương thức ứng dụng trong đời sống tu hành của cư sĩ tại gia như thế nào, tôi chia sẻ với các vị gói ghém trong cái bài giảng là tu để được gì. Mong những sự chia sẻ nhỏ nhắn này sẽ góp một phần làm cho các vị được bình an hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu tập hơn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn tinh tấn học tu để luôn được an lạc hạnh phúc trong đời này và mãi mãi đời sau. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức diễn sư, đã vừa qua đại đức đã trình khuyên và ban bố cho hàng Phật tử chúng con câu lời pháp ngữ qua hơn một tiếng đồng hồ. nhớ cái tấm hồng tình của Thời Đức, hãy đồng thời cố gắng cho chùa Đại Thiền cũng như tất cả những Phật tử nói chung ở tỉnh Sóc Trăng hôm nay. Những lời của Đại Đức đã truyền thêm ra chúng con mọi người y giáo thịnh hành để làm một người Phật tử thuần thành, nhận chân được câu lành giá trị của chân lý và làm lợi đạo ích đời để chư tôn đức không để không phụ lòng chư tôn đức đã có cái quà dẫn từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đây, để đem những cái gì mà học được, hiểu được và đã kiếm được để cho quý vị Phật tử hiểu chi. Một lần nữa chúng con thay lời với Phật tử nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ của Đại Đức Giảng Sư được khắp thể thích an tuệ đăng thường chiếu, hầu làm con thiền thanh lương để đưa chúng con đến đời thăm hôn. Và thầy cũng không quên kính chúc quý Phật tử hiện diện trên đạo tràng hôm nay đã trở về đông đủ mà thuyết pháp giang kinh, để làm một người Phật tử thuần thành với mọi đạo pháp. Vì sao? Vì quý vị nghe được chánh pháp, hiểu được chánh pháp, thực hành được chánh pháp thì có cái lợi ích riêng cho mình và lợi ích chung cho cả xã hội và nhân dân. Một lần nữa nguyện cầu mười phương tam bảo cũng thiền từ gia hộ cho quý thính giả, quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay luôn luôn là người Phật tử thường thành, tứ đại điều hòa, ngũ thể an khang, và quý vị thuận duyên trong mọi việc làm sinh hoạt của đời thường mình. Một lần nữa cũng kính chúc toàn thể quý vị, quý anh em, các chính quyền các cấp đã khổ nhọc giữ gìn an ninh trật tự cho cái buổi lễ hôm nay được thành công viên mãn. Tín nguyện còn thiên sông núi gia hộ cho các cấp chính quyền được thân khỏe, tâm an, luôn phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho đất nước ngày càng phồn vinh, phồn thịnh so cùng với tất cả các nước trên Nam Châu Bốn Biển. A Di Đà Phật. Thì kính mời Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể chúng chúng đồng hầu lớn. Và kính mời quý vị đến giờ.
A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, thầy chân thành cảm ơn các vị Phật tử ở gần xa và cảm ơn nhất là các vị trong hội trường đã trở về đây tham dự đông đủ và chú lắng nghe trong buổi ngày hôm nay. Thầy lời.
Chúng thân vô viên đề ma cầu viên não vô tàn để nguyện đoàn pháp mong vô hồi quy bảo tường hai mươi lần.